Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng Giêng năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 21 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ ba thường niên. Thánh vịnh tuần thứ ba, không cử hành lễ thánh Anê trinh nữ tử đạo. Giáo huấn số 8. Việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể người là hội thánh, phần tiếp theo. Bởi vì là việc tưởng niệm cuộc vượt qua của Đức Kitô nên bí tích thánh thể cũng là một hy tế. Tính chất hy tế của bí tích thánh thể được biểu lộ trong chính các lời thiết lập bí tích này. Đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Trong bí tích thánh thể, Đức Kitô ban chính thân mình đã bị nộp vì chúng ta trên thập giá, ban chính máu mà người đã đổ ra cho muôn người được tha tội. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1365. 22. Thứ hai, Thánh Vinh Sơn phó tế tử đạo. 23. Thứ ba. 24. Thứ tư, Thánh Francisco Salesio giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 25. Thứ năm, Thánh Phaolô tông đồ trở lại lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26. Thứ sáu, Thánh Timotheo và Thánh Tito giám mục lễ nhớ. 27. Thứ bảy, Thánh Angela Merici trình nữ. 28. Tháng Giêng, Chúa Nhật thứ tư thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc phụng vụ trong Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta ý thức về sứ vụ làm người Kitô hữu khi chúng ta được chịu phép rửa tội. Đó là ơn gọi căn bản của mỗi người chúng ta. Bên cạnh những hoa trái của Chúa Thánh Thần, khi mỗi chúng ta sống trong bậc sống riêng của mình, tu sĩ, linh mục hay là giáo dân giữa đời. Và hôm nay, toàn thể giáo hội Công giáo cũng cử hành ngày Chúa Nhật lời Chúa lần thứ năm. để nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta ghi khắc tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống thường nhật của chúng ta, trong đời sống đức tin của gia đình của chúng ta. Bởi vì nếu học và biết Kinh Thánh là chúng ta học, biết và ở lại lời và ở lại chính với Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức điều đó để có thể mỗi ngày thăng tiến hơn trong đời sống tín hữu của mình. Như thường lệ, trong thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho các thân nhân ân nhân, các cộng tác viên xa gần, cũng như là hiệp ý cầu nguyện cho quý cụ, quý ông, quý bà và những anh chị em bệnh nhân, đặc biệt là những ý lễ mà mọi người đặt trong thánh lễ trực tuyến này. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương
chân.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giô-na. Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng: Hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hôi cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Giô-na đứng dậy và đi Ninive như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường ra nước mà trở lại, người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa. Đó là lời Chúa.
Thank you.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này. Thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hãy làm như không khóc. Ai vui mừng như chẳng mừng vui. Ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Đó là lời Chúa.
Ta
tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chủ nhật tuần trước, tác giả Tin Mừng Gioan kể lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên với ba nhịp liên kết chặt chẽ với nhau. Họ tìm kiếm, họ ở lại và sau đó họ lan tỏa niềm vui của cuộc gặp gỡ ấy. Họ lan tỏa điều gì? Thưa, lan tỏa niềm vui được gặp đấng cứu thế, được gặp Đức Giêsu. Đây chính là ơn gọi của mỗi tín hữu Kitô, điều mà tác giả Tin Mừng Marco trong Chủ nhật hôm nay tỏ cho chúng ta thấy. Trích đoạn Tin Mừng nói đến việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên: Simon Phêrô, Andrê, Gia-cô-bê và rồi sau đó là Gioan đi theo Ngài để loan báo tin mừng nước trời. Cách mô tả của tác giả Marco về việc Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ, chúng ta thấy không theo kiểu tường thuật, như tường thuật một sự kiện của báo chí, của lịch sử, nhưng mang đậm tính suy tư, liên kết thần học, và có thể nói là đậm chất đức tin hơn. Đó là lý do tác giả Marco mở đầu tin mừng rằng, sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa Giê-xu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Và chúng ta thấy sự liên kết đó, cái chết của ông Gioan Tẩy Giả báo trước việc Chúa chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Để thực hiện sứ vụ đó, Chúa Giê-xu đã chọn vùng ngoại biên, như chúng ta thấy là Galilee, thay vì trốn đô hội trung tâm Jerusalem, để chọn gọi các môn đệ để làm những cộng tác viên của mình. Rồi chúng ta thấy cách thức Chúa Giê-xu chọn các bộ đệ cũng cho thấy sự khác lạ nữa. Ngài gọi và chọn những người ngư phủ, những người trải lưới bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, chứ không phải là các vị ưu tú trong nhóm trí thức và được coi là đàng hoàng ở miền Judea. Rồi từ nghề nghiệp của người được chọn gọi đó, Chúa Giê-xu chơi chữ và nói rằng, hãy đi theo tôi sẽ làm cho anh em trở thành những người lưới, người như lưới cá. Với cái sứ điệp rất cấp bách là chủ đề của trích đoạn tin mừng hôm nay, đó là hãy sám hối và tin vào tin mừng, vì nước Thiên Chúa đã cận kề. Chúng ta biết là văn hóa Semit thường nghĩ biển cả là xào huyệt của sự dữ và sự chết, mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới chế ngự được mà thôi. Thế nên việc Chúa Giê-xu chọn các ngư phủ Galilee để trở thành những kẻ tung lưới bắt người, có nghĩa là rao giảng lời Chúa đó, có nghĩa là gọi họ lên bờ để cứu loài người khỏi mọi sự dữ đó. Cách đặc biệt, Chúa Giê-xu kêu gọi các tông đồ không phải trong khuôn khổ của một lễ hội tôn giáo hoặc là những cái hoạt động mang tính tâm linh, nhưng ở giữa ngay đời sống thường nhật của họ, trong lúc họ đang làm công việc và nghề nghiệp của mình. Chúa Giê-xu biết rõ điều mình muốn và làm để thực thi thánh ý của Chúa. Dưới con mắt người đời, các môn đệ, những người trải lưới là những người ít học, không giàu có, không địa vị, nhưng đối với Chúa Giê-xu, họ có đủ tố chất cần thiết để trở nên những người cộng sự với người. Thế nên, cuộc gặp gỡ tại biển Galilee hôm đó đã biến đổi số phận của những người lênh đênh trên biển hồ, ngày ngày đánh cá mưu sinh. Cuộc gặp gỡ đó là khởi đầu cho công cuộc thay đổi thế giới, một cuộc gặp gỡ làm nên những điều huyền diệu trong lịch sử nhân loại. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng bộ Chúa Nhật này gợi lên cho chúng ta sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa khi chọn gọi một người và sai đi thi hành ý Chúa. Chính Thiên Chúa đã có sáng kiến trước cho, như chúng ta thấy ơn gọi của ông ngôn sứ Jonah trong bài đọc thứ nhất. Dù ông này nhiều lần toan từ chối, bỏ trốn, đi làm ngôn sứ cho Chúa, nhưng rồi lời của Chúa đã buộc ông phải theo chương trình của người. Và nhờ lời đó mà thành Ninive đã không phải bị than phạt. Cũng vậy, các tông đồ tin khởi trong trích đoạn tin mừng hôm nay được Chúa Giê-xu gọi mời để cùng với người đi loan báo niềm vui của tin mừng cho mọi dân mọi nước. Tất cả những điều đó cho thấy mỗi tín hữu chúng ta đều được Chúa chọn và gọi rồi sai đi loan báo tin mừng với mọi sắc thái trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lời mời gọi đó của Thiên Chúa luôn hiện diện, luôn có đó trong cuộc sống của mỗi người tín hữu chúng ta, dù họ là ai và đang làm công việc gì hoặc sống ở bậc nào, tất cả đều thúc giục họ đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa để thi hành sứ vụ làm chứng cho tin mừng. Như chúng ta thấy vị tông đồ dân ngoại, nghĩa là Thánh Phaolô tông đồ, đã giải thích rằng Thiên Chúa đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác là người loan báo tin mừng hay là coi sóc dạy dỗ vân vân, tất cả với mục đích là xây dựng thân thể của Đức Kitô, nghĩa là hội thánh. Chúng ta thấy cho dù có bao nhiêu ơn gọi bậc sống với đủ mọi sắc thái trong giáo hội, nhưng tất cả đều mang một ơn gọi cơ bản là môn đệ của Chúa Giêsu, nghĩa là loan báo chính Chúa Giêsu. Từ đây mỗi người chúng ta cũng hãy xét mình, tự hỏi xem chúng ta trở nên Kitô hữu, được rửa tội theo Chúa Giêsu để làm gì? Chúng ta có sống đúng với những lời, những gì chúng ta lãnh nhận trong ngày chúng ta chịu phép rửa hay không? Chúng ta hãy nhớ đức tin không phải là một mớ lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ, là cuộc tìm kiếm xem Chúa ở đâu và ở lại với người, rồi sau đó lan tỏa, loan báo niềm vui ấy cho người xung quanh chúng ta. Hôm nay, Chủ nhật thứ ba thường niên trong toàn giáo hội Công giáo cử hành Chủ nhật lời Chúa, và năm nay là năm thứ năm. Và thật là một sự trùng hợp đẹp khi chủ đề cho năm nay như là một lời quyện vào những gì chúng ta vừa cùng suy điểm với nhau, đó là anh em hãy ở lại trong lời Thầy. Mục đích mà Đức Thánh Cha Francisco thiết lập ra ngày này đó là giúp cho mỗi tín hữu chúng ta làm sống lại trách nhiệm của mình trong việc hiểu biết Kinh Thánh, biết Chúa Giêsu. Vì như đã nói, Thánh Geronimo đã nói không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Quả vậy, khi chăm chú lắng nghe lời Kinh Thánh, và chính Thánh Geronimo đã nhận biết chính bản thân mình, nhận ra dung mạo của Thiên Chúa và của anh chị em chung quanh, đồng thời Ngài cũng cảm nhận được sự cuốn hút của đời sống cộng đoàn. Chúng ta thấy điều đặc biệt của lời trong đời sống của mỗi tín hữu chúng ta. Cũng nhờ lời mà tiên tri ngôn sứ Jonah đã lên đường để loan báo, để kêu gọi sự hoán cải của dân thành Ninive. Cũng nhờ lời mà các môn đệ đã đáp trả lại Thầy Giêsu, bước theo người để cùng với người đi loan báo tin mừng nước trời. Xin cho mỗi tín hữu Kitô chúng ta ngày mỗi ngày, ngày lại ngày, kiên trì vun đắp cho ơn gọi làm môn đệ, làm thừa sai mà Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta, qua việc siêng năng đọc hiểu, học hỏi, nghiên cứu Kinh Thánh, và rồi áp dụng lời Chúa trong đời sống hàng ngày của mình, để khám phá ra niềm vui lớn lao được tìm kiếm Chúa, được xem nơi Chúa ở, và rồi được ở lại với người, sau đó là hân hoan nên người loan báo tin mừng, loan báo chính Chúa Giêsu Kitô cho mọi người xung quanh. Để kết thúc, xin lặp lại lời nhắn gửi rất là chân thành của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật lời Chúa này. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bỏ lời Chúa. Đó là bức thư tình dành cho chúng ta, được viết từ người biết chúng ta cách đặc biệt. Khi đọc nó, chúng ta nghe lại tiếng người, nhìn thấy khuôn mặt của người và đón nhận Thánh Thần của người. Lời làm cho chúng ta gần với Thiên Chúa. Hãy mang theo lời Chúa bên mình, trong túi, trong điện thoại. Hãy dành cho lời Chúa một vị trí xứng đáng trong ngôi nhà, trong gia đình của chúng ta, ở nơi chúng ta dễ nhớ và dễ mở ra hàng ngày, có thể vào đầu hoặc cuối ngày. Như thế, giữa muôn vàn lời nói vào tai chúng ta, cũng có những lời Chúa đến được con tim chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta cầu xin Chúa sức mạnh để tắt tivi và mở Kinh Thánh, để đóng điện thoại và mở tin mừng. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời dân, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng linh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Tiô Pilato, người chiêu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng can tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh vi nhân, thánh thiên, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết trong đời và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, toàn bộ lịch sử cứu độ là lời Thiên Chúa mời gọi nhân loại tội lỗi trở về với Người để được sống. Đức Kitô là lời mời gọi tối hậu của Thiên Chúa để ai tin vào Con Chúa thì được sự sống đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Xin cho các mục tử trong hội thánh thanh thoát với mọi thực tại trần gian, để thuộc trọn về Chúa và sứ mạng của Người. Ngõ hầu đời sống các ngài thắp sáng đức tin trong lòng nhiều người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bộ mặt thế gian này đang qua đi. Xin cho các bạn trẻ công giáo nhận ra tính chóng qua của trần gian, nhiệt thành cầu nguyện và sống theo lời Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, xin cho những người cùng tin vào Đức Kitô nhờ tác động của Thánh Thần sớm hiệp nhất với nhau trong một đức tin, để cùng nhau chúc tụng Chúa và loan báo tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta thêm vững tin vào Chúa, quyết từ bỏ thói hư, tật xấu, can đảm sống theo lời Chúa, mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa
Lạy Chúa là Cha nhân hậu, xin dạy chúng con không chỉ từ bỏ tội lỗi mà còn hân hoan đem cả cuộc đời tìm kiếm Chúa và nhiệt thành xây dựng nước trời mà đạt được ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện đấy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ mời thay Cha, để ta cùng con nguyện danh Chúa và mơ ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng thánh thần mà thánh hóa, để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cả.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ngoan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hên thầy đường vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương son tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con đường ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,
đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Đây Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành hạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và máu thánh Đức Kitô con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong cậy ra thánh đức mê Chúa Trời, xin Chúa che cho bỏ lời chúng con nguyện. Trong con gian nan thiếu thốn, đâu đỡ đồng trinh hiện vinh sáng lăng.
Hạnh Chúa chúng con cha khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thánh trái tim đời Chúa Giê-xu.
Lương cho chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình ra thánh đức bà Maria.
Hạnh cho chúng con.
Lạy dòng thánh Giô-xê là bản thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
Hạnh cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Hạnh cho chúng con.
Nhân danh cha và con và thánh thần.
Amen.